thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình tuần này xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn về chuyện đời, chuyện nghề của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua bài viết của tác giả Bảo Hằng đăng trên tuần báo Văn nghệ nhan đề Tôi làm nhạc vì công chúng. Phần tiếp theo của chương trình là chuyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Ngọn núi ngày xưa. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ thuộc lớp nhạc sĩ gạo cội của làng nhạc Việt. Ông là một trong số những nhạc sĩ vinh dự được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật ngay đợt đầu tiên. Cả đời cống hiến cho nghệ thuật bằng tất cả tài năng và chữ tâm của người nghệ sĩ, Nguyễn Tài Tuệ đã tạo được một thương hiệu trong giới nghệ sĩ và một vị trí vững vàng trong lòng công chúng yêu nhạc. Đã bước vào độ tuổi bát thập, ông vẫn băn khoăn chăn trở với câu hỏi làm sao để nghệ thuật đích thực được trọn vẹn và toàn bích. Chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, tác giả Bảo Hằng có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ nhan đề Tôi làm nhạc vì công chúng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nguyễn Tài Tuệ là tác giả những ca khúc xa khơi, tiếng hát giữa rừng bắc bó, mùa xuân gọi bạn, xôn xao bến nước, mơ quê, đã làm say đắm trái tim của đông đảo khán giả yêu nhạc qua nhiều thế hệ. Nếu xét về số lượng, ông viết không nhiều, nếu không nói là chỉ đếm trên hai bàn tay. Khi bạn bè và nhiều người yêu âm nhạc thắc mắc, ông chỉ dí dỏm, do tôi bất tài. Nhưng thật ra, ẩn chứa đằng sau câu đùa ấy là cả một tâm hồn đang say dứt khắc khoải để cố gắng viết được những ca khúc cho chất lượng và tử tế. Đến với âm nhạc bằng sự chỉn chu, trân trọng từ trong cốt tủy, ông muốn những tác phẩm phải hướng đến sự hoàn hảo. Bởi Nguyễn Tài Tuệ quan niệm rằng, trong nghệ thuật, số lượng không phải là tất cả, mà điều cốt lõi là sức sống của tác phẩm ấy như thế nào trong lòng công chúng. Vì dẫu có vài trăm tác phẩm mà không được nhớ đến một, thì thực sự là một điều đáng buồn. Nghệ thuật không có chủ nghĩa trung bình, mà phải là hay, rất hay và tuyệt tác. Đó mới là giá trị đích thực của sáng tạo nghệ thuật. Những bài ca viết ra phải mang lại hiệu ứng nghệ thuật đặc biệt trong đời sống tinh thần công chúng. Điều đó cũng dễ lý giải rằng vì sao để trình làng mỗi tác phẩm, Nguyễn Tài Tuệ phải mất đến hàng năm, thậm chí hàng chục năm trời. Ông viết bởi sự chắt lọc, tích lũy và bằng cảm xúc hiện hữu của chính mình, nhưng lại có cách nhìn vượt thời gian và cả không gian. Cách hòa hợp giữa hư hư thực thực trong mỗi tác phẩm của ông cũng thật tài tình. Bởi lẽ văn học nghệ thuật không chỉ là mô tả những gì ta nhìn thấy, mà phải nói đến những gì ta suy ngẫm mang tính lâu dài, thời cuộc cũng như dự báo cả tương lai. Mơ quê là một trường hợp như thế, thai nghén và hình thành trong quãng thời gian 14 năm trời đằng đẵng. Ban đầu, ông đặt là Nhớ quê năm 1994, do nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền thể hiện. Lần đầu tiên ca khúc đến với công chúng, không có phản ứng hồi âm. Nguyễn Tài Tuệ cho rằng mình đã thất bại. Phải chăng ông đã phản ánh thực tế với vẻ nguyên trạng trần trụi của nó, khiến cho sức sáng tạo bị hạn chế, tính nghệ thuật còn thấp? Lần thứ hai, sau thời gian dài đi tìm lý do vì sao ca khúc của mình chưa thể chạm tới tận đáy tâm hồn của công chúng, ông đã quyết định đổi mới và thay tên là Hồn Quê. Nhưng lần này do quá ảo hóa, xa rời hẳn thực tế, nên công chúng vẫn chẳng chê mà cũng chẳng khen. Ông lại thất bại. Có thể đối với nhạc sĩ khác, đó là một điều tạm hài lòng. Nhưng với người nhạc sĩ kỹ lưỡng như Nguyễn Tài Tuệ thì không thể chấp nhận được. Và rồi với trách nhiệm nghề nghiệp, cuối cùng nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã thành công sau 4 năm lao động miệt mài. Do biết khéo léo kết hợp giữa hiện thực và hư ảo một cách tinh tế, nhuần nhuyễn, đưa giá trị thực tế lên tầm cao, đầy cảm xúc, đầy lãng mạn và thi vị. Nhạc phẩm được hoàn chỉnh với tên gọi mới Mơ Quê năm 2008 do ca sĩ Anh Thơ thể hiện, đã gây được tiếng vang lớn trong giới âm nhạc. Người nghe được đắm mình trong âm hưởng dân gian nhẹ nhàng sâu lắng, mang đậm tình quê với lời gọi mời xa diết thương yêu. Hãy về với bản ngã, với gốc gác của mình, đó chính là quê hương. Nhưng không chỉ riêng Mơ Quê, mà hầu hết các ca khúc, ông đều tận tâm như thế. Hàng ngày Nguyễn Tài Tuệ khắc khoải với từng con chữ, từng nốt nhạc trong từng bài hát, dù nó đã ra đời cách đây hàng chục năm. Cho nên đây chính là lý do rõ ràng nhất để lý giải vì sao số lượng tác phẩm của ông lại hạn chế như thế. Mơ Quê mất 14 năm, tiếng hát giữa rừng bắc bó hơn 6 năm, Xa Khơi cũng phải sửa đi sửa lại nhiều lần. Mãi đến gần đây, ông vẫn còn sửa lại một từ. Sáng tác thì phải thành thật với bản thân mình. Nếu mình viết không hay, thì sao công chúng lại có thể thấy hay, có thể chấp nhận được? Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ vẫn nói vui với đồng nghiệp về triết lý 3T của mình. Chữ T đầu tiên, đó là tài năng. Dù nó chiếm tỷ lệ không nhiều, nhưng chắc là điều kiện cần phải có. Chữ T thứ hai chính là trí tuệ và tri thức của người nghệ sĩ. Nó được tích lũy qua sự học hỏi, sự góp nhặt cuộc sống bên ngoài, từ cội nguồn văn hóa dân tộc cũng như tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Chữ T thứ ba mà nhạc sĩ nhấn mạnh, đó chính là tâm. Cái tâm làm nghệ thuật của mỗi người. Nếu làm nghệ thuật vì tiền tài, danh vọng hay vì một mục đích nào đó thì sẽ cho ra đời những sản phẩm bỏ đi mà thôi. Nghệ thuật là thứ không thể bầu bán, tính toán hơn thiệt. Tất cả những điều đó sẽ cộng hưởng để đẻ ra chất lượng và tầm cỡ của tác phẩm. Người khác có thể cho rằng Nguyễn Tài Tuệ hay xa vào triết lý, nhưng ông cho rằng mình tự đưa ra triết lý để cho bản thân mình thực hiện, chứ không dám để răn dạy, chỉ bảo người khác. Nếu thế thì không nên. Trong tâm thế của một người làm nghệ thuật trọn vẹn, Nguyễn Tài Tuệ luôn vững vàng, tự tin, bởi ông biết giá trị cuối cùng của sự sáng tạo là tính nhân văn, nhân bản, chạm đến cõi lòng của nhân thế. Cho đến bây giờ, sau gần cả cuộc đời gắn liền với nghệ thuật, ông tạm hài lòng với những gì đã làm được. Hay đúng hơn là ông cảm thấy hạnh phúc với vị trí của mình trong lòng công chúng. Nhạc sĩ không kìm nén nổi xúc động khi kể lại câu chuyện. Vừa rồi có một vị nữ khán giả tận miền Trung xa xôi đã gọi điện đến nhà mong gặp tôi. Người đó đã tìm tôi hơn 50 năm dù chưa một lần gặp mặt hay quen biết trước đó. Chả là thính giả này từng nghe ca khúc Xa Khơi lúc lên 8-9 tuổi. Sau hơn 50 năm mới tìm được thông tin của tôi. Gặp nhau tại Nha Trang, chúng tôi bắt chặt tay nhau, xúc động không cầm được nước mắt. Tôi nghĩ còn gì hạnh phúc hơn khi được khán giả tin yêu và dành cho mình một tình cảm chân thành, sâu sắc đến thế. Tôi làm nhạc cũng là vì công chúng mà thôi. Cả đời phấn đấu không mệt mỏi để cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật. Không ít người cho rằng Nguyễn Tài Tuệ sẽ vào lớp nghệ sĩ khá giả. Nhưng Nguyễn Tài Tuệ thẳng thắn nhận mình là thu nhập thấp so với giới văn nghệ sĩ. Bởi ông gắn kết âm nhạc chỉ bằng sợi dây duy nhất, tình yêu. Một nhạc sĩ phải duy trì được lòng yêu nghề, bởi làm âm nhạc nghèo lắm. Những năm sau này, cái nào chỉ viết để lấy tiền thì dứt khoát tôi sẽ không bao giờ làm. Đó là kiểu nghệ thuật mì ăn liền mà thôi. ông luôn có cái nhìn khắt khe trong việc đánh giá nghệ thuật. Điều đó cũng dễ thông cảm, vì ông là người luôn tôn trọng những giá trị truyền thống, lại là người kỹ càng trong nghệ thuật, nên ông chỉ đánh giá âm nhạc ở mức độ tuyệt kỹ. Hàng ngày, ông vẫn nghe, vẫn dõi theo những biến chuyển trong đời sống nghệ thuật. Nhưng những nhạc phẩm âm nhạc hiện nay không đọng lại trong ông điều gì. Cái mới rất đáng hoan nghênh, nhưng phải biết kế thừa quá khứ. Có thể họ ngụy biện, cho rằng đó là cách tân. Nhưng đã cách tân thì phải thành công, chứ đừng chỉ nhân danh cách tân mà làm hỏng nền âm nhạc của chúng ta. Đối tượng bị hại chính là công chúng, nhất là công chúng trẻ. Nguyên nhân do khẩu vị thưởng thức âm nhạc của một số người đang thực sự có vấn đề. Phần còn lại do định hướng không rõ ràng của người nghệ sĩ, khiến công chúng bị quen tai, quen mắt. Nhiều nhà thơ trẻ đã gửi thơ cho tôi, muốn tôi phổ nhạc cho họ. Nhưng thú thật, đọc xong tôi không hiểu gì. Có vẻ trí tuệ đấy, nhưng nghệ thuật phải đi từ cảm xúc chân thành đi lên. Cách tân gì thì cách tân, viết gì thì viết, nhưng phải đem lại những giá trị thẩm mỹ đích thực cho người đọc. Tác giả của Xa Khơi đã chia sẻ như vậy. Nhạc sĩ An Thuyên từng nói về âm nhạc của Nguyễn Tài Tuệ. Rất nhiều nhạc sĩ đã khai thác, vận dụng và phát triển vốn âm nhạc của dân ca nghệ tĩnh một cách tài tình, có hiệu quả và có nhiều thành công trong việc khai thác chất liệu dân ca ví dặm mà tôi từng học tập và biết ơn họ nhiều, như Nguyễn Văn Tý, Trần Hoàn, Nguyễn Tài Tuệ, Đỗ Nhuận, Văn Dung, Huy Thục, Doãn Nho, Nguyên Nhung, Nguyễn Trọng Tạo, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường. Còn nhiều lắm, tôi không thể kể hết. Những tác phẩm của họ sẽ còn sống mãi với thời gian. Nhưng nếu chỉ được chọn một, thì tôi bỏ phiếu cho Xa Khơi của Nguyễn Tài Tuệ.
Nắng tỏ chiều biển rộng ơi biển chúng tình, biển nói lên ru bao ngày thương nhớ. Biển ơi, thương cách vời ơi biển chiều.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi con người chúng ta được sinh ra, trưởng thành trên cõi đời này đều nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Công ơn trời biển ấy kể sao cho xiết. Câu ca dao từ ngàn xưa đến hôm nay vẫn thiết tha nhắc mãi nghĩa tình này. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Chuyện ngắn Ngọn núi ngày xưa của tác giả Đào Nguyên Hải vừa gửi cho chương trình sẽ gợi cho chúng ta bao suy nghĩ về đạo làm con và tình mẫu tử thiêng liêng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Tiếng thằng Hoàn, con trai lớn nhà bà Huệ, lại sống lên. Đã bao ngày nay, từ lúc gia đình nó nhận tiền đền bù, chẳng khi nào trong nhà vắng tiếng cãi vã. Mọi sự chỉ quanh việc chia tiền đền bù. Bố nó mất lúc cái Hảo em gái nó còn đang ẵm ngừa. Một mình mẹ nó ngược xuôi nuôi hai anh em khôn lớn. Làng Ao Rôm chưa ai quên những buổi chiều trạng vạng tối. Bóng bà Huệ lưng điệu cái Hảo, vai đeo tay nải đựng những củ sắn khẳng khiu. Đằng sau là thằng Hoàn siêu vẹo chạy theo mẹ. Đang nghĩ về những tháng ngày gian lao vất vả xưa của gia đình bà Huệ, tôi giật mình khi nghe tiếng thằng Hoàn gào to. Bà mà chia tiền cho cái Hảo thì bà đi theo nó để nó phụng dưỡng bà nhé. Con gái đi lấy chồng thì đã có nhà chồng lo. Tôi mới là người phải nuôi bà, hiểu chưa? Bà mà không nghe tôi thì chết không nhắm được mắt đâu. Tôi ghé nhìn sang, thấy mặt bà Huệ đầm đìa nước mắt. Mẹ tôi nãy giờ ngồi bên bậc cửa chơi với cu bin. Mẹ im tiếng, nhưng tôi biết bà đã nghe rõ từng lời thằng Hoàn nói. Đôi mắt bà ngấn lệ. Bỗng bà ôm cu bin vào lòng, chỉ vào ngọn núi trước nhà hỏi. Cu bin có biết ngọn núi kia là núi gì không? Cu bin ngước nhìn theo tay bà chỉ, lắc đầu. Đó là ngọn núi Vuốt đấy, cháu ạ. Sao lại gọi là núi Vuốt hả bà? Ừ, để bà kể cho cháu nghe sự tích của núi Vuốt nhé. Giọng mẹ trầm ấm, thoảng buồn. Ngày xưa, đã xưa lắm rồi. Cái ngày mà người và muông thú còn nghe và hiểu được tiếng của nhau. Ngày ấy, dân trong làng ta chung sống với nhau rất vui vẻ, thuận hòa. Ở đầu làng bấy giờ, có một chàng trai thổi sáo rất hay. Mỗi lần tiếng sáo của chàng ngân lên, núi rừng như lặng đi, dòng sông Công như ngừng chảy. Nhà chàng chỉ có hai mẹ con. Ngày ấy, chàng đem lòng yêu thương một cô gái trong làng. Sắp đến ngày thành hôn, thì mẹ chàng không may mắc phải trọng bệnh. Bà gọi chàng đến bảo. Các con hãy tổ chức hôn lễ ngay đi. Đừng lo cho mẹ. Nhìn thấy các con hạnh phúc là mẹ vui rồi. Chàng nắm tay mẹ. Con sẽ tìm thầy lang đến chữa bệnh cho mẹ. Ngày mẹ khỏi bệnh là ngày chúng con sẽ tổ chức hôn lễ. Hôm sau, chàng gửi mẹ lại cho người yêu và dân làng chăm sóc. Rồi lên đường đi tìm thầy thuốc. Nghe đồn nơi nào có thầy thuốc giỏi là chàng lại tìm đến. Nhưng buồn thay, bao nhiêu thầy thuốc đến, nhưng bệnh của mẹ chàng vẫn không hề thuyên giảm. Chàng trai vô cùng buồn bã. Vào một buổi chiều, chàng ra bờ sông lấy sáo ra thổi. Tiếng sáo cất lên buồn bã như nỗi lòng của chàng vậy. Bỗng một cụ già đi đến bên chàng, cất tiếng hỏi. Vì sao tiếng sáo của con lại chữa chất nỗi buồn đến như vậy? Chàng trai bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cụ già nghe. Nghe xong, cụ già bảo, con hãy đưa ta về nhà xem có giúp được gì cho mẹ con không. Chàng trai mừng rỡ, vội vã đưa cụ già về nhà. Xem bệnh một hồi lâu, cụ lên tiếng. Bệnh của mẹ con không phải là không chữa được. Nhưng có điều, cây thuốc này rất hiếm, không phải ai cũng lấy nổi. Nghe cụ già nói, chàng trai vui mừng khôn xiết, liền thưa. Xin cụ hãy chỉ cho con, dù khó khăn đến đâu, xa đến mấy, con cũng sẽ đi tìm được cây thuốc để về chữa lành bệnh cho mẹ con. Cụ già chậm rãi. Ta biết một nơi có cây thuốc này, nhưng đường đi đến đó vô cùng nguy hiểm, phải qua muôn trùng đèo dốc, vách núi đá nhọn và trăm ngàn thú dữ. Chàng trai một lòng xin với cụ chỉ đường để đi tìm cây thuốc. Cụ nói tiếp, đã bao người đi mà không có về. Con cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Bây giờ ta có thể cho mẹ con uống thuốc để bà sống thêm được một năm nữa. Thời gian một năm đủ để cho con cử hành hôn lễ. Con sẽ yên bề gia thất. Còn mẹ con sau đó cũng được mát mẻ nơi chín suối. Còn nếu con cố đi lấy cây thuốc mà không trở về, thì mẹ con không những không được cứu sống, mà người yêu con cũng sẽ phải sống trong thương nhớ, đơn côi. Con hãy nghĩ thật kỹ lời ta nói. Nghe cụ già nói, nhưng chàng trai vẫn một mực đòi đi. Biết không có gì có thể làm lay chuyển tấm lòng hiếu thảo của chàng trai, cụ bèn lấy trong tay nải ra một bức vẽ hình cây thuốc đưa cho chàng và dặn. Con hãy đi về hướng mặt trời lặn, trèo qua 4 ngọn núi, 4 thung lũng sâu, rồi leo lên sườn núi thứ 5. Ở đấy con sẽ tìm thấy cây thuốc. Và phải nhớ là hái thuốc vào lúc mặt trời chưa mọc. Chàng trai từ giã người yêu và dân làng đi vào trong núi. Chàng mải miết đi, mặc cho gai cào rách tả tơi quần áo, đá nhọn cứ hai bàn chân chàng tứa máu. Lòng chàng chỉ nghĩ đến mẹ và muốn thật nhanh lấy được cây thuốc về. Đã mấy ngày lên núi xuống đèo, cuối cùng chàng cũng đến được quả núi thứ 5. Lần tìm từng khe suối, hốc đá, cho đến gần tối chàng mới nhìn thấy một cây thuốc mọc ngang chừng núi. Vách đá thì cao mà trời cũng đã tối. Chàng đành nằm lại chân vách đá chờ đợi. Tờ mờ sáng hôm sau, chàng dậy rất sớm, đốn cây và tết dây rừng làm thang leo lên vách đá. Leo đến chỗ cây thuốc thì đằng đông mặt trời đã lên cao. Chàng đưa tay định hái thì chợt nhớ đến lời cụ già dặn. Phải nhớ là hái thuốc vào lúc mặt trời chưa mọc. Chàng đành lấy dây treo mình vào vách đá đợi đến mai. Sớm hôm sau, hái được cây thuốc, chàng trai quên hết mệt mỏi, đói khát, vội vã tụt xuống chân vách núi. Vô cùng sung sướng khi nghĩ đến mẹ được cứu sống, bước chân chàng cứ nhẹ như lướt qua núi cao, lũng sâu. Đang rảo bước, bỗng bên tai chàng vang lên một tiếng gầm rung chuyển núi rừng. Đứng trước mặt chàng là một con hổ to như một tảng đá khổng lồ, hai mắt vằn lên vô cùng dữ tợn. Chàng cảm thấy trời đất như sụp đổ. Chàng không sợ bị hổ ăn thịt, mà chỉ lo không mang được cây thuốc về để cứu mẹ. Con hổ nhìn chàng hau háu, vươn mình tung những cái vuốt sắc nhọn lên cao. Chàng buồn bã nói với hổ. Hổ ơi, trước khi ăn thịt ta, ta muốn xin với hổ một điều. Con hổ gầm gừ. Nói mau lên, ta đói lắm rồi. Chàng vội nói. Sau khi hổ ăn thịt ta, hổ hãy mang giúp ta gùi cây thuốc này về ngôi làng nhỏ ven bờ sông Công. Nơi ấy mẹ ta đang hấp hối. Nếu không có cây thuốc này thì mẹ ta sẽ chết. Ta cầu mong hổ hãy giúp ta. Nói xong, chàng đặt gùi cây thuốc xuống chân hổ, rồi bình thản đứng đợi hổ ăn thịt. Nghe chàng trai nói, hổ dữ gục gặc cái đầu to như cái thúng. Mắt nó hết trợn ngược rồi lại nhắm tịt lại. Trong đáy mắt sâu như cái hang đen ngòm của hổ, nước mắt ứa ra. Bỗng hổ gầm lên một tiếng, rồi bất thần vung cao vút bổ xuống đất, làm núi rừng rung lên bẩn bật, đất đá lở ầm ầm, bụi bay mù mịt. Khi bụi đất vừa tan, chàng trai nhìn thấy mặt hổ sàn rụa nước mắt. Dõi ánh mắt sáng quắc nhìn chàng trai một lúc, hổ quay ngoắt lao vào rừng sâu. Chàng trai nhìn thấy ở khoảnh đất trước mặt một chiếc vuốt hổ bị gãy, cắm sâu vào đất. Phần còn lại chọc thẳng lên trời nhọn hoắt. Có lẽ lòng hiếu thảo của chàng đã chạm đến trái tim của hổ. Nhát vuốt bổ xuống đất của hổ là sự giằng xé giữa cái thiện và cái ác. Khi hổ đã vào rừng, chàng trai vội vã khoác củi thuốc lên vai, chạy như bay về làng. Cụ già sắc thuốc cho mẹ chàng. Chỉ ít ngày sau, bà khỏe lại bình thường. Khi mẹ khỏe hẳn, chàng trai đã tổ chức hôn lễ với cô gái và chung sống bên nhau vô cùng hạnh phúc. Từ nơi cây vuốt hổ gãy ấy, bỗng mọc lên một ngọn núi nhọn hoắt chọc thẳng lên trời. Nhìn xa trông giống như một chiếc vuốt hổ. Dân trong làng gọi đấy là núi vuốt. Núi vuốt vẫn còn đến ngày nay. Nó không đơn thuần chỉ là một quả núi, mà là một tượng đài chiến thắng của cái thiện và cái ác. Cũng là tượng đài của lòng hiếu thảo đấy, cháu ạ. Bên nhà bà Huệ, tiếng thằng Hoàn vẫn chu lên mỗi lúc thêm gay gắt. Mẹ tôi vịn vào khung cửa đứng dậy, buồn bã đi vào nhà. Cu Bin chạy theo bà, vừa chạy vừa níu tay bà hỏi. Bà ơi, bao giờ thì đến ngày xưa hả bà?
Như con sông trào dạt dào yêu thương, mưa giông bão nổi trên thế gian, nào đâu sánh bằng tình mẹ. Gian nan
thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.